Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thêm nhà hoạt động bị tuyên án tù vì tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. EU kêu gọi Việt Nam phóng thích Phạm Đoan Trang. Mỹ đưa thêm hàng loạt công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì vi phạm nhân quyền. Và Trung Quốc dự kiến đạt 1 triệu lượt hành khách trên tuyến đường sắt mới mở tới Lào.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong chuỗi hành động trấn áp giới chỉ trích chính quyền, một tòa án cấp tỉnh của Việt Nam vừa tuyên bản án nặng đối với một nhà hoạt động. Như vậy, chỉ trong 3 ngày, có tới 4 người bị các tòa án của Việt Nam quy là phạm tội tuyên truyền chống nhà nước và phải chịu hình phạt tổng cộng lên đến 35 năm tù. Báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát đưa tin hôm 16 tháng 12 rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm và tuyên án 10 năm tù giam, 4 năm quản chế đối với ông Đỗ Nam Trung, 40 tuổi. Cáo trạng nói ông Trung đăng tải 6 đoạn video từ năm 2016 đến nay có nội dung bị coi là xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như phỉ báng chính quyền, báo chí Việt Nam tường thuật. Bản cáo trạng cũng cho rằng việc làm của ông Trung đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Ông Trung bị hội đồng xét xử đánh giá là khai báo không thành khẩn, phạm tội nhiều lần. Và họ nhận định rằng tuy ông hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm nhưng vẫn cố tình thực hiện trong một thời gian dài. Ông Trung được biết tiếng rộng rãi ở Việt Nam trong 20 năm trở lại đây vì tích cực hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc và đặc biệt là đăng bài trên mạng chỉ trích các sai phạm tại các trạm thu phí đường bộ cũng như lên án nạn tham nhũng trong chính quyền. Nhà hoạt động này từng bị chính quyền ở Việt Nam bỏ tù 14 tháng hồi năm 2015 sau khi ông quay phim chụp ảnh một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hồi năm 2014. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết trên trang cá nhân rằng trong suốt quá trình điều tra kể từ khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2021, cũng như trong phiên xét xử hôm 16 tháng 12, ông Trung Nhất Quán bác bỏ quan điểm của cơ quan công tố rằng ông có tội. Các luật sư bào chữa đưa ra các lập luận và bằng chứng về việc ông Trung có tội và yêu cầu tòa trả tự do cho ông, theo tường thuật của luật sư Mạnh. Tuy nhiên, hội đồng xét xử vẫn tuyên ông Trung có tội và phải chịu án tù 10 năm kèm theo 4 năm quản chế sau đó. Phiên tòa xét xử ông Trung tiếp nối vào những phiên tòa riêng rẽ trong 2 ngày trước ở Hà Nội, trong đó nhà hoạt động Vì Dân Chủ Phạm Đoan Trang bị phạt 9 năm, hai nhà tranh đấu cho quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm chịu các hình phạt lần lượt là 10 và 6 năm tù giam. Phản ứng về các bản án này, những người cổ suý cho dân chủ tiến bộ nói trên mạng xã hội rằng đây là một trang buồn trong lịch sử Việt Nam và rằng mặc dù tòa án trong hệ thống chính quyền tuyên các bản án ngày càng nặng để hăm dọa, song số người ngẩng cao đầu để tranh đấu hoạt động vẫn ngày càng nhiều chứ không giảm xuống. Trong những ngày cuối tháng 12 năm 2021, tòa án trong hệ thống chính quyền Việt Nam sẽ xét xử ba nhà hoạt động tranh đấu nữa, đó là bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư vào hôm 24 tháng 12. Và ông Lê Trọng Hùng vào ngày 31 tháng 12. Mỹ và một số nước cùng với những tổ chức bảo vệ nhân quyền đều đã lên tiếng phản đối việc Việt Nam bắt bớ bỏ tù các nhà hoạt động tranh đấu chỉ vì họ thực hiện các quyền tự do cơ bản một cách ôn hòa.
Liên minh châu Âu-EU hôm 16 tháng 12 ra thông cáo kêu gọi Việt Nam phóng thích ký giả tự do Phạm Đoan Trang. Trong tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức này, phát ngôn viên về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh nói, xin trích, Liên minh châu Âu kêu gọi trả tự do cho nhà báo và blogger Việt Nam Phạm Đoan Trang, người đã bị kết án 9 năm tù tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 14 tháng 12 với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống nhà nước. Thông cáo cũng nói thêm rằng việc kết án bà Trang trên cơ sở hoạt động báo chí sâu rộng và ôn hòa nhằm bảo vệ các quyền dân sự và chính trị là hành động vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam, đặc biệt là Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia kể từ năm 1982. Trong tuyên bố được Đại sứ EU tại Việt Nam, Giorgio Aliberti đăng tải lại trên Twitter, phát ngôn viên của EU cũng nêu trường hợp ba nhà vận động nhân quyền khác cũng đã bị kết án với lý do tương tự gồm ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm và ông Đỗ Nam Trung. Người phát ngôn của EU nói thêm rằng Liên minh châu Âu mạnh mẽ cam kết bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Nhiều vụ bắt giữ tùy tiện những người biểu tình ôn hòa và các nhà báo là điều trái ngược trực tiếp với luật nhân quyền quốc tế. Liên minh châu Âu kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ tùy tiện và bảo đảm quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và làm việc với chính quyền nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, người phát ngôn của EU nói theo thông cáo. Trước EU, một trong các đối tác thương mại lớn khác của Việt Nam là Hoa Kỳ cũng đã lên án việc Việt Nam kết án bà Trang. Phát ngôn viên Ned Price nói trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng bà Trang không làm gì ngoài bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa cũng như kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích bà Trang và cho phép mọi người Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm mà không phải sợ bị trả thù. Tới tối ngày 16 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chưa có phản ứng về tuyên bố của EU và Mỹ về vụ kết án bà Trang. Tuy nhiên, hồi tháng 6 năm nay, phản hồi về phúc trình nhân quyền và dân chủ của EU, trong đó bày tỏ đặc biệt lo ngại về các vụ kết án liên quan đến quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, bà Hằng nói rằng báo cáo vẫn còn một số nội dung chưa khách quan dựa trên những thông tin không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam và rằng tại Việt Nam không ai bị bắt giữ xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến bảo vệ nhân quyền. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với EU. Việt Nam sẵn sàng trao đổi hợp tác với EU trong vấn đề nhân quyền, trong vấn đề quyền con người trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua cơ chế đối thoại nhân quyền thường niên và các khuôn khổ trao đổi song phương khác, bà Hằng nói tại cuộc họp báo hôm 24 tháng 6 theo nội dung đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 16 tháng 12 ra văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Trong đó viết rằng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cần tự cách ly 3 ngày. Đây được xem là động thái mở rộng cửa thêm cho người nhập cảnh so với các quy định ngặt nghèo hơn hiện vẫn đang được áp dụng. Văn bản của Bộ Y tế được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam viết rằng kể từ đầu năm mới, người nhập cảnh phải đáp ứng các điều kiện chung, gồm có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi đến Việt Nam và khai báo y tế qua ứng dụng PC COVID của Việt Nam. Bản hướng dẫn mới của Bộ viết rằng trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 được tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú. Đó là nhà ở hoặc khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong những ngày này, họ không được tiếp xúc với người xung quanh và không được ra khỏi nơi lưu trú. Vào ngày cuối cùng của quá trình tự cách ly, họ phải thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR để xem có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không, theo bản hướng dẫn của Bộ Y tế gửi các bộ ngành và chính quyền các tỉnh thành. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày đến Việt Nam. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, theo các quy định hiện hành của Việt Nam về thích ứng linh hoạt với đại dịch, người nhiễm chủ yếu được cách ly theo dõi điều trị tại nơi ở, chỉ trường hợp ốm nặng mới chuyển vào bệnh viện. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều, hướng dẫn của Bộ Y tế viết rằng họ phải thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến Việt Nam. Bên cạnh đó, họ phải xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Bản hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế thay thế các quy định hiện hành được áp dụng từ tháng 8 năm nay. Theo đó, người nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly tập trung tại các cơ sở của nhà nước hoặc do nhà nước chỉ định trong thời gian lên đến 7 ngày với nhiều chi phí tốn kém, dẫn đến nhiều lời kêu ca. Trong 25 ngày trở lại đây, Việt Nam liên tục ghi nhận số ca dương tính với COVID-19 từ 10.000 đến 15.000 người mỗi ngày, với tổng cộng số ca nhiễm từ đầu đại dịch là gần 1,5 triệu người, bao gồm xấp xỉ 29.000 người thiệt mạng. Từ chỗ được ca ngợi là ốc đảo phòng chống dịch trong năm 2020, Việt Nam hiện nằm trong nhóm trung bình về phòng chống dịch, đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân và xếp thứ 132 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về số ca tử vong trên 1 triệu dân.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, một trong các đối tác chính của cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, hôm 15 tháng 12 thông báo rằng thêm hơn 2,5 triệu liều Moderna mà Đức hỗ trợ Việt Nam đã tới Hà Nội. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nói thêm rằng đợt vaccine lần này là một đóng góp tiếp theo của Đức để hỗ trợ chương trình tiêm chủng của Việt Nam, và Đức sẽ còn tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine cho Việt Nam với tổng số liều dự kiến lên tới khoảng 10 triệu liều. Thông cáo của UNICEF dẫn lời Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hilner đã phát biểu rằng với lô vaccine lần này gồm hơn 2,5 triệu liều được cung cấp thông qua cơ chế COVAX, nước Đức khẳng định tình đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19. Ông Hilner được dẫn lời nói tiếp, Diễn biến hiện nay cho thấy còn rất lâu mới có thể chiến thắng được đại dịch. Đức sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế vaccine quốc tế COVAX. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng được đại dịch nếu đại dịch được kiểm soát ở khắp mọi nơi. Chính vì thế, Đức và Liên minh châu Âu hỗ trợ chương trình tiêm chủng COVAX để có thể tiếp cận được vaccine phòng chống COVID-19 một cách công bằng và minh bạch trên khắp thế giới. Bà Rana Flowers, quyền điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, đã lên tiếng cảm ơn Đức chia sẻ với người dân Việt Nam những liều vaccine quý báu này. Theo UNICEF, bà Flowers nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo vaccine đến được mọi vùng miền của Việt Nam, cũng như trên thế giới một cách công bằng. Tin cho hay với lô vaccine được chính phủ Đức gửi tặng lần này, cho đến nay Việt Nam đã nhận được tổng cộng hơn 45 triệu liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Theo Bộ Y tế Việt Nam, từ tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 13 tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 168 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và tới ngày 15 tháng 12 đã tiêm trên 135 triệu liều.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa đưa ra lệnh hạn chế xuất khẩu đối với một số công ty Trung Quốc vào ngày 16 tháng 12, viện dẫn lý do an ninh quốc gia, bao gồm điều mà Washington nói là vai trò của các công ty này trong việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc hoặc giúp đỡ cho quân đội Bắc Kinh. Trước đó, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết trong ngày rằng Bộ Thương mại và Bộ Tài chính vào ngày 16 tháng 12 sẽ công bố một loạt biện pháp nhằm vào các công ty Trung Quốc mà chính quyền Biden cáo buộc sử dụng công nghệ sinh học và giám sát để lạm dụng nhân quyền. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời bình luận của Reuters. Động thái của Mỹ theo sau lệnh cấm đầu tư được áp dụng vào tuần trước đối với công ty nhận dạng khuôn mặt Sands Times của Trung Quốc và có thể làm xấu đi mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa Bắc Kinh và Washington. Viện dẫn vai trò của các công ty trong việc chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc áp bức người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa thêm Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc và 11 viện nghiên cứu của họ vào danh sách các công ty và tổ chức bị hạn chế tiếp cận xuất khẩu. Bộ này cũng đưa thêm hàng loạt các công ty khác của Trung Quốc vào danh sách vì bị cáo buộc mua lại hoặc cố gắng mua lại công nghệ từ Hoa Kỳ để giúp hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Các chuyên gia và các nhóm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo, đã bị giam giữ trong những năm gần đây trong một hệ thống trại rộng lớn ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận các hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Hoa Kỳ hy vọng sẽ sớm khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến kiểm soát vũ khí với Trung Quốc. Quốc gia đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân và hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm 16 tháng 12 mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân của mình trong vài năm tới, trong khi Hoa Kỳ và Liên bang Nga đã cắt giảm sâu kho dự trữ của họ. Quan chức Hoa Kỳ cho biết thêm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí trong một cuộc họp trực tuyến vào tháng trước về việc xem xét khả năng tiến hành các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết vào ngày 16 tháng 12. Quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết thêm rằng ông Tập và ông Biden dường như đồng ý trong lời kêu gọi vào tháng 11 của họ về tính cấp thiết của một cuộc đối thoại như vậy. Washington đã nhiều lần thúc giục Trung Quốc tham gia cùng với Mỹ và Nga trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Trung Quốc hoan nghênh đối thoại Mỹ-Nga, nhưng theo ông Lý Tùng, đại sứ giải trừ quân bị của Trung Quốc tại Geneva, nói với các phóng viên vào tháng 10 rằng họ không quan tâm đến cái gọi là kiểm soát và giải trừ vũ khí ba bên. Trung Quốc cho biết kho vũ khí của họ còn kém Mỹ và Nga, và họ sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ khi Washington giảm kho vũ khí hạt nhân xuống mức của Trung Quốc. Ông Lý nói, Trung Quốc không tìm kiếm sự ngang bằng với các cường quốc hạt nhân và năng lực hạt nhân của họ hoàn toàn là để tự vệ. Mỹ và Nga đã tổ chức hai vòng đàm phán về ổn định chiến lược tại Geneva kể từ khi ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 dựa trên nhiều thập niên đối thoại. Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, tuy nhiên đây vẫn là những cuộc đàm phán cực kỳ khó khăn và ngày càng phức tạp hơn khi công nghệ phát triển. Ông cho rằng sẽ mất thời gian để phát triển các cuộc đàm phán hiệu quả ở cấp độ tương tự với Trung Quốc, và đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng cần phải bắt đầu khẩn cấp ở bất kỳ cấp độ nào và về bất kỳ chủ đề nào.
Trung Quốc dự kiến sẽ có hơn 1 triệu lượt hành khách trên tuyến đường sắt cao tốc mới mở đến Lào trong mùa du lịch cao điểm Tết Nguyên Đán vào đầu năm tới, bất chấp các hạn chế đi lại vì COVID-19. Kể từ khi khai trương vào ngày 3 tháng 12, hơn 300.000 hành khách Trung Quốc đã đi trên tuyến đường sắt, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 16 tháng 12. Tuần này, Lào cho biết sẽ mở cửa trở lại cho du khách vào ngày 1 tháng 1. Người dân sống ở 5 tỉnh của Lào dọc tuyến đường sắt Lào-Trung sẽ được tiêm vaccine tăng cường COVID-19 trước khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Không rõ tuyến đường sắt sẽ bận rộn như thế nào vào dịp Tết Nguyên Đán, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Hiện du khách vẫn cần phải có sự cho phép của chính phủ Lào trước khi nhập cảnh, và họ phải đối mặt với những đợt kiểm dịch kéo dài ở cả hai phía Trung Quốc và Lào. Vận chuyển hàng hóa đã bắt đầu. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 100 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 15,7 triệu đô la Mỹ, hàng hóa đã được vận chuyển giữa Trung Quốc và Lào tính đến ngày 15 tháng 12. Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi số lượng các chuyến tàu chở hàng trên tuyến đường sắt mới trong thời gian 6 tuần vào dịp Tết Nguyên Đán, vẫn theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tuyến đường sắt trị giá 6 tỷ đô la nối thành phố Côn Minh ở phía tây nam Trung Quốc với thủ đô Viêng Chăn của Lào là một cột mốc quan trọng trong mạng lưới liên kết thương mại và cơ sở hạ tầng vành đai con đường đầy tham vọng của Trung Quốc mà Chủ tịch Tập Cận Bình là người đứng đầu. Phía Trung Quốc, bên nắm giữ 70% cổ phần trong dự án liên doanh, hy vọng tuyến đường sắt dài 1.000 km rồi sẽ được kéo dài qua Thái Lan đến Malaysia và Singapore. Các nhà kinh tế cảnh báo dự án được triển khai vào năm 2015 có thể gây khó khăn cho Lào, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, trong việc trả nợ nước ngoài, phần lớn là nợ Trung Quốc.
Đặc phái viên Trung Quốc tại Nhật Bản Khổng Huyễn Hưu hôm 16 tháng 12 nói rằng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới đã không may bị sử dụng như một công cụ chính trị và kêu gọi sự hỗ trợ của Nhật Bản, đồng thời cảnh báo Tokyo chớ can thiệp vào Đài Loan. Bài phát biểu của ông Khổng được đưa ra khi các thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do LPD của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh vào tháng 2. Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã thông báo tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh cho những vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nhưng Nhật Bản vẫn chưa đưa ra quyết định. Trước đó, trong ngày 16 tháng 12, ông Kishida nói ông không có kế hoạch tham dự Thế vận hội mùa đông vào lúc này với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Thật không may, có những người ở Nhật Bản có cái nhìn thiên vị về hệ thống chính trị của Trung Quốc và đang tung tin đồn về nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, ông Khổng nói, đồng thời thêm rằng có vẻ như Thế vận hội đã được sử dụng như một công cụ chính trị. Trung Quốc từng ủng hộ Tokyo đăng cai Thế vận hội, tôi nghĩ Nhật Bản nên tỏ thiện ý đối với Thế vận hội của chúng tôi. Khi nói về những căng thẳng đối với Đài Loan, nơi Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền, đặc phái viên Trung Quốc nói với giọng điệu gay gắt hơn. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi đầu tháng nói rằng Nhật Bản và Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, và Bắc Kinh cần hiểu điều đó. Các bình luận đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh để họp khẩn cấp. Gần đây Nhật Bản có những động thái tiêu cực liên quan đến Đài Loan, nói rằng tình trạng khẩn cấp của Đài Loan cũng chính là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản, ông Khổng nói. Đây là sự khiêu khích từ một phía và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Ông Khổng cũng chỉ trích hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì vào tuần trước, nói rằng bản thân sự kiện này là chống lại dân chủ. Nhận định về nền dân chủ của bất kỳ quốc gia nào chỉ có thể được đưa ra bởi chính người dân của quốc gia đó, đặc phái viên Trung Quốc nói thêm.
Các nhà lãnh đạo khu vực biển Baltic và Trung Âu hôm 16 tháng 12 nói rằng Liên minh châu Âu đang bị Nga tấn công từ nhiều mặt và phải đoàn kết sau các biện pháp trừng phạt kinh tế mới, trong đó Lithuania viện dẫn nguy cơ có thể bị Nga tấn công quân sự từ Belarus. Những cảnh báo đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh của EU là một trong những cảnh báo trực tiếp nhất trong những tuần gần đây, khi Mỹ và các đồng minh NATO tìm cách ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra của Nga nhắm vào Ukraine và giảm thiểu tình huống bất ngờ từ Moscow. Nhiều đồng minh của NATO cũng là các nước thành viên EU. Chúng tôi thực sự đang phải đối mặt với một loạt những cuộc tấn công. Tôi thấy tất cả đều liên đới với nhau, Thủ tướng Latvia Artur Krisjanis Karins nói với các phóng viên, liệt kê ra những điều mà ông gọi là vũ khí hóa, người di cư Trung Đông đến biên giới của Belarus với EU, giá khí đốt tự nhiên của Nga tăng cao một cách giả tạo và những thông tin xuyên tạc của Nga. Ukraine vẫn là tâm điểm chính giữa Nga và phương Tây. Washington cho biết Nga đã tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới Ukraine, có thể cho một cuộc xâm lược. Moscow nói họ có quyền điều động quân đội xung quanh lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp, nhưng nói thêm rằng các cuộc điều động chỉ mang tính chất phòng thủ. Reuters dẫn bản dự thảo tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh cho biết các nhà lãnh đạo EU cảnh báo về những hậu quả to lớn nếu Nga xâm lược Ukraine. Mỹ và Anh cũng có lập trường tương tự. Điện Kremlin phủ nhận các cáo buộc của phương Tây đối với họ, bao gồm kế hoạch xâm lược Ukraine. Nga nói họ có lợi ích an ninh hợp pháp trong khu vực và hôm 15 tháng 12 đã đưa ra đề xuất đối với Mỹ rằng NATO không nên mở rộng về phía đông hoặc đặt các hệ thống vũ khí mới gần biên giới của Nga. Thủ tướng Michael Martin của Ireland, một quốc gia trung lập ngoài NATO, nói bất kỳ tranh chấp nào với Moscow nên được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Nhưng các nước láng giềng vùng Baltic của Nga lại chỉ trích những gì mà họ cho là nỗ lực của Moscow nhằm xóa mờ ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh. Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vào năm 2014, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Các biện pháp này nhằm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của Nga. Thủ tướng Slovenia Janez Janša gợi ý một lựa chọn khả dĩ cho EU trong việc đối đầu với Moscow là ngăn đường ống Nord Stream 2 mới giữa Nga và Đức đi vào hoạt động.
Vào ngày 16 tháng 12, Nga nói sẵn sàng cử một nhà đàm phán của chính phủ bất cứ lúc nào để bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ về các đảm bảo an ninh mà nước này đang tìm kiếm nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden, hai nhà lãnh đạo đã họp qua video dài 2 giờ vào ngày 7 tháng 11, có thể sẽ điện đàm lại trước năm mới, mặc dù chưa có gì được khẳng định chắc chắn. Ông Peskov cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov sẽ sẵn sàng bay đến bất kỳ quốc gia trung lập vào bất kỳ lúc nào để bắt đầu các cuộc đàm phán. Ukraine và Hoa Kỳ cho biết Nga đã điều động hơn 90.000 binh sĩ đến gần biên giới Ukraine và có thể sẵn sàng xâm lược, điều mà Moscow phủ nhận. Nga nói họ cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa NATO và Ukraine, vốn là nước muốn gia nhập liên minh, và khả năng tên lửa của NATO sẽ được triển khai chống lại họ trên đất Ukraine. Khi được hỏi về khả năng có cuộc hội đàm giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Peskov nhắc lại lập trường của Moscow rằng không rõ có chương trình nghị sự cho bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy. Ông cho biết các đề xuất an ninh của Nga đã được trao cho trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm thứ Tư, bao gồm hai văn bản dự thảo mà ông mô tả là một hiệp ước và một thỏa thuận. Ông từ chối thảo luận về nội dung và nói với các phóng viên rằng họ sẽ có thông tin kịp thời. Bộ Ngoại giao Nga tuần trước đã chỉ ra khả năng thúc đẩy cho các đề xuất khi họ cho rằng NATO nên hủy bỏ cam kết vào năm 2008 với Ukraine và Georgia rằng một ngày nào đó sẽ kết nạp hai nước này làm thành viên, đồng thời hứa sẽ không triển khai vũ khí ở các quốc gia giáp biên giới với Nga có thể đe dọa đến an ninh của nước này. Moscow cũng kêu gọi tái lập đối thoại quốc phòng thường xuyên với Hoa Kỳ và NATO, đồng thời kêu gọi Washington không triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Nếu không, theo lời của ông Ryabkov nói trong tuần này rằng, Nga sẽ bị buộc bước vào một cuộc đối đầu và sẽ phải tự triển khai tên lửa.
Việt Nam sẽ tiếp tục không chọn bên trong cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong chỉ đạo ngành ngoại giao và nói thêm rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Ông Chính đưa ra phát biểu này hôm 15 tháng 12 tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc khai mạc hôm 14 tháng 12. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức một hội nghị chuyên sâu về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc như vậy. Bên cạnh sự có mặt của ông Chính, hội nghị còn quy tụ giới lãnh đạo chấp bu của Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Theo đó, ông Chính một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam kiên định triển khai đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Theo đường lối này, Việt Nam tuân thủ nguyên tắc 3-0, tức là không tham gia liên minh, không theo nước này chống lại nước kia và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ. Tinh thần là chúng ta không chọn bên, mà chọn lẽ phải lớn của thời đại là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ông Chính được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ dẫn lời nói. Thủ tướng Chính kêu gọi ngành ngoại giao phải xem lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng và phải bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam. Ông yêu cầu đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam phải làm sao để bạn bè, đối tác quốc tế ngày càng tin cậy và yêu mến Việt Nam, hiểu rõ và ủng hộ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Ông cũng khen ngợi ngành ngoại giao Việt Nam đã thực hiện hiệu quả chiến lược ngoại giao vaccine để tranh thủ nguồn cung vaccine từ nhiều nước trên thế giới, từ đó giúp Việt Nam từ chỗ xuất phát chậm hơn nhiều nước, đến nay đã nằm trong nhóm nước có tỷ lệ tiêm ngừa cao, cũng theo tường thuật của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Trước đó, tại phiên khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu ngành ngoại giao Việt Nam ứng xử với các nước sao cho tương xứng với vị thế mới của đất nước. Thế và lực của nước ta trên các tiêu chí quan trọng như kinh tế, dân số, quốc phòng và đối ngoại đã khác nhiều sau 35 năm đổi mới. Đặc biệt, các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi, mang tầm chiến lược của Việt Nam đòi hỏi nước ta phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn và lập trường đối ngoại tích cực hơn, trước hết ở trong khu vực, ông Trọng được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ dẫn lời nói. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu cho đối ngoại Việt Nam là vừa hợp tác vừa đấu tranh và xác định đúng đối tượng để đấu tranh, đối tác để hợp tác và tiếp tục tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa Việt Nam với các nước. Mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của ta phù hợp với luật pháp quốc tế, ông Trọng được dẫn lời nói tại hội nghị. Trên vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông, ông Trọng chỉ đạo là phải luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo. Ông Trọng được cho là đã dẫn hình ảnh cây tre Việt Nam mềm mại nhưng rất kiên cường để kêu gọi xây dựng trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam, tức là bản lĩnh kiên định nhưng linh hoạt, sáng tạo. Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với hầu hết các nước lớn trên thế giới như Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Nhật, Ấn Độ, Hàn, Úc. Ban giao với Trung Quốc còn cao hơn một mức là đối tác chiến lược toàn diện, trong khi ban giao với Mỹ, bất chấp những diễn biến nồng ấm trong thời gian qua, hiện vẫn ở mức đối tác toàn diện, chứ chưa được đối tác chiến lược. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai nước có quan hệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam, và cũng giống như nhiều nước Đông Nam Á khác, Hà Nội phải tìm cách để không rơi vào cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường. Trên trường quốc tế, Việt Nam sắp sửa hết nhiệm kỳ là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của khối ASEAN trong năm 2020. Việt Nam cũng nằm trong số rất ít nước trên thế giới tham gia vào tất cả các hiệp định thương mại tự do với các khối kinh tế lớn, trong đó có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ, tức CPTPP, bao gồm 11 nước, trong đó có Nhật, Úc, Mỹ đã rút, Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu, tức EVFTA, và Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực, tức RCEP, với Trung Quốc. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các đại sứ, cán bộ ngoại giao đã trình bày tham luận nhận định về tình hình chính trị và kinh tế thế giới, thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và đề xuất đường lối cho chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.